sống theo sự vinh hiển của Ngài. Xin Chúa phù giúp chúng con, ở với chúng con, dẫn chúng con vào trong lẽ thật, làm việc trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh của Luca đoạn 15, chúng ta đã đọc lần trước và chúng ta sẽ tiếp tục ở trong đoạn Kinh Thánh này, trong cái mùa Giáng sinh này của chúng ta. Và đây là một phần mà khải rất là đặc biệt của Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì ở đây nói về một cái mỹ đức của Chúa, một cái bản chất của Chúa mà chúng ta ít có thể, ít thấy được trình bày rõ ràng những nơi khác ở trong Kinh Thánh. Đó là về niềm vui của Chúa, niềm vui thiên thượng. Và chúng ta thấy được cái hình ảnh của ân sủng Chúa trong niềm vui thiên thượng này trong cái phần, trong hai cái câu chuyện đầu tiên mà Chúa ban cho chúng ta trong thí dụ mà Ngài phán. Rất là đơn giản, chúng ta thấy cả trong cả hai câu chuyện này thì cái tiến trình là, thứ nhất là tội nhân hư mất, thứ hai là Chúa đang tìm kiếm, và thứ ba là thiên đàng mừng vui. Hình ảnh của ân sủng Chúa trong niềm vui của Chúa thì bắt đầu với tội nhân hư mất, thứ hai Chúa đang tìm kiếm, và thứ ba là thiên đàng mừng vui. Và ở đây dẫn chúng ta vào trong chỗ nhận biết Chúa trong cái niềm vui của Chúa mà khải cho chúng ta. Đây là một bức tranh hết sức là tuyệt tác, tuyệt vời, với những cái hình ảnh hết sức là sáng chói, những cái tương phản rất là rõ ràng, và nói về tấm lòng của Chúa. Nhưng mà nói về tấm lòng của Chúa, đầy sự vui mừng ở trong Chúa, đầy sự khoái lạc mà Chúa cảm nhận, mà Chúa muốn bày tỏ cái lý do của sự khoái lạc đó, của niềm vui đó cho chúng ta. Điều gì làm cho Chúa vui mừng? Điều gì làm cho Chúa được vừa lòng, được đẹp lòng? Và khi chúng ta hiểu điều gì làm cho Chúa đẹp lòng và điều gì làm cho Chúa vui mừng, thì đây là điều trọng đại hết sức cho chúng ta. Có lẽ là trọng đại hơn hết trong sự chú ý của chúng ta, trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Bởi vì chúng ta tôn đại Chúa là làm cho Chúa được vui mừng, được vui lòng, làm sáng danh Chúa trong chỗ là thi hành những điều mà làm cho Chúa được vui mừng, chia sẻ trong sự vui mừng của chính Chúa. Thì ở đây, trong cái phần này, sự vui mừng của Chúa được đặt để song song với tấm lòng của những người cứng lòng trước mặt Chúa, xa cách sứ điệp của Chúa và xa cách cái con đường cứu rỗi của Chúa đối với những người có tội. Cho nên chúng ta muốn trở lại với cái phần nối kết đó. Thì tác giả Luca trong câu số 1, câu số 2 viết những câu để đưa ra cái lý do tại sao Chúa trình bày, kể lại ba cái câu chuyện trong đoạn Luca đoạn 15, đồng thời nối kết với lại cái sứ điệp mà Chúa ban cho những người đang cần Chúa ở trong đoạn 14. Cho nên chúng ta muốn thiết lập cả hai điều này với nhau. Hết thảy những người thâu thuế, người có tội đến gần Chúa Giêsu đặng nghe Ngài giảng. Các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho lời thí dụ này. Cho nên ở đây có cái sự phân chia giữa hai nhóm người, người thâu thuế và người tội lỗi, người có tội đến gần Chúa Giêsu đặng nghe Ngài giảng. Còn người Pharisee và các thầy thông giáo thì lầm bầm mà chống nghịch lại Chúa, lầm bầm than phiền với Chúa về cái cách mà đối xử với những người tội lỗi, đó là Chúa tiếp những người tội lỗi và cùng ăn với họ. Thì dựa trên cái chỗ là để mà phản ứng lại với lại cái sự khác biệt giữa hai nhóm người này, và nhất là cái sự than phiền của người Pharisee, thì Chúa bèn phán cho họ lời thí dụ này. Và trong cái lời thí dụ này thì Chúa đưa ra cái sự vui mừng của Đức Chúa Trời, hay là niềm vui của Đức Chúa Trời đối với những người tội nhân được cứu, và đặt tương phản với lại điều mà Chúa thấy trước mặt, đó là những người tội nhân đang tìm kiếm nước Chúa, và những người tội nhân như người Pharisee và người thâu thuế bị cắt đứt khỏi tấm lòng của Chúa và cắt đứt khỏi cái chỗ sự cứu rỗi của những người khác. Thì ở đây cái hình ảnh là các người thâu thuế và các người có tội đến gần Đức Giêsu. Cái chữ đến gần này thì chữ quá nhẹ đi. Đúng ra là phải giành nhau, chen nhau, lấn nhau, đạp lên nhau để mà đến gần Chúa. Đó là cái hình ảnh là họ chen lấn nhau, họ thúc đẩy nhau và họ muốn đến với Chúa gần hơn, để mà nghe rõ hơn, để mà hiểu rõ vấn đề hơn, để mà có thể thấy được cái sự ban cho của Chúa càng thêm. Thì ở đây đó, cái lý do là Chúa có những điều mà họ đang cần. Chúa phán những lời lẽ thật mà họ đang muốn nghe. Không có nghĩa là họ nhận lấy cho chính mình tất cả, nhưng mà họ đang có một cái sự đói khát, mà Chúa có một cái câu trả lời đối với cái nhu cầu của họ. Và thì Chúa đưa ra cái hình ảnh là giống như là họ là những người đang đau ốm, những người bệnh, và Chúa là thầy thuốc, cho nên họ đang có một cái nhu cầu, và Chúa có câu trả lời cho cái nhu cầu đó, và họ muốn nghe thêm, và họ muốn nối kết lại với là cái sự ban cho của Chúa. Thì điều mà chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta đọc về cái sự ban cho của Chúa, hay là cái câu trả lời cho nhu cầu của họ, là sự đòi hỏi của Chúa cho tất cả những người trở thành môn đồ thật của trong sự liên hệ đối với Ngài. Thì đây là câu trả lời, và đây là cái sự đáp ứng nhu cầu, và đây là cái lý do tại sao mà chen lẫn nhau để đến gần, để nghe thêm, để hiểu thêm về cái lời giải đáp về cái nhu cầu lớn của họ. Đó là cái nhu cầu của họ là nhu cầu về Chúa Giêsu, nhu cầu về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu, được đặt để trong cái sự đòi hỏi, hay là cái gọi là his term, cái điều kiện mà Chúa đưa ra để có thể theo Ngài. Trong đoạn 14 câu 25 chúng ta đã đọc lần trước, nhưng mà tôi thấy chúng ta cũng cần đọc lại, vì nó đưa ra cái căn bản của sự cứu rỗi cần thiết. Và khi nói về sự cứu rỗi và sự cứu người, thì đây là cái điều đòi hỏi của Chúa, hay là cái điều kiện của Chúa, hay là cái căn bản lẽ thật mà dẫn vào trong sự cứu rỗi đối với Chúa. Và điều này dẫn tới cái sự cứu rỗi thật cho những người hư mất, và họ đem lại niềm vui ở trong Chúa. Câu 25. Có đoàn dân đông đi cùng với Chúa Giêsu, Ngài xoay lại cùng họ và phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Và trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? Để khi đã xây nền rồi không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười mà rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình có đem một muôn lính có thể địch nổi vua kia, đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi thì vua kia còn ở xa, sai sứ xin hòa. Như vậy nếu trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi vào trong ruộng hoặc cho phân, và người ta bỏ ra ngoài. Ai có tai mà nghe hãy nghe. Rồi nối kết hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Chúa đặng nghe Ngài giảng. Ở đây khi Chúa nói về những người có tội là những người có cái nhu cầu của thầy thuốc, những người bệnh đang cần thầy thuốc, đang cần bác sĩ. Và đây là cái toa thuốc mà Chúa đưa ra để mà giải quyết vấn đề cho họ. Đó là sự tin nhận Chúa thật sự. Và tin nhận Chúa thật sự, sự cứu rỗi đến trong cái chỗ những người thấy cần Chúa và cần sự cứu rỗi của Chúa, đến nỗi họ có đi cái con đường này, bằng lòng đi con đường này và dấn thân đi con đường này. Đó là con đường theo Chúa cách trọn thành. Ở nơi đó Chúa đưa ra đó là những người môn đồ thật của Chúa, đặt Chúa trên hết, đặt Chúa trên hết. Nghĩa là khi có cái sự xung khắc giữa hệ thống thế gian và hệ thống của Chúa, liên hệ trong những người thế gian, liên hệ ngay cả những sự liên hệ thân cận nhất, yêu thương nhất của mình. Và khi những điều đó nó xung khắc với, hay là nó mâu thuẫn, hay là nó chống nghịch lại với lại cái sự liên hệ với Chúa và cái thứ tự ưu tiên của Chúa, thì Chúa phải ở trên hết. Cho nên nếu có ai đến theo ta mà không ghét, nó không phải là không ghét, nhưng mà nghĩa là so sánh với ta, thì những cái sự yêu thương của những sự liên hệ trong đời sống này nó giống như ghét vậy, nghĩa là cái sự xa cách giữa hai bên nó rất là lớn. Và cái sự phân biệt nó phải rõ ràng giữa cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống của mình nữa. Thì Chúa nói rằng không được làm môn đồ ta. Và nếu không có cái thái độ tương tự với cái sự sống của chính mình, nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì cũng không được làm môn đồ ta. Chúa nói những người làm môn đồ Chúa là những người để Chúa trên hết. Cần Chúa tới nỗi để Chúa trên hết, cần Chúa hơn tất cả mọi cái nhu cầu khác, mọi sự liên hệ khác. Đó là môn đồ thật của Chúa. Trong sự thực nghiệm của chúng ta, trong đức tin, trong ân điển Chúa, chúng ta sẽ càng ngày càng sống động trong cái chiều hướng này. Nhưng mà đây là cái chiều hướng lúc bắt đầu, chứ không phải là mình đi long quanh lẩn quẩn rồi mới khám phá ra. Ở đây là cái chiều hướng bắt đầu là để Chúa trên hết. Và khi mình đeo đuổi con đường đó, thì mình sẽ kinh nghiệm rằng cái sự để Chúa trên hết nó càng ngày càng sống động trong đời sống của mình. Nhưng Chúa nói là nếu ai không bắt đầu đi con đường đó như vậy, thiết lập cái thứ tự ưu tiên như vậy, thì không phải là môn đồ ta, không được là môn đồ ta. Đi con đường khác là không phải môn đồ ta, đi con đường này mới là môn đồ ta. Rồi Chúa nói là phải những người môn đồ thật của Chúa thì quý trọng Chúa trên hết. Quý trọng Chúa là bằng lòng trả giá với tất cả những điều khác để có thể được Chúa và tiếp tục ở trong Chúa. Thì Chúa đưa ra cái hình ảnh của một người xây tháp, một người xây nhà và một vua đi đến trận, thì cái điểm chính là phải bằng lòng trả cái giá của cái công việc mà mình làm, của sự dấn thân của mình. Để xây nhà thì phải bằng lòng trả cái giá để xây cho xong. Để đánh trận thì phải trả cái giá để đánh cho thắng. Chứ còn đánh nửa mùa mà thua thì thôi, đầu hàng sớm cho trước đó thì hơn. Nếu mà xây nhà mà chỉ có dấn thân được xây được cái nền không, thì thà đừng xây thì hơn. Đó là ý Chúa muốn nói là hễ ai muốn theo ta thì phải làm sao, trả cái giá gì? Trả tất cả. Các người không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Giá để mà theo Chúa là giá bỏ tất cả. Nghĩa là phải coi Chúa quý hơn tất cả mọi điều khác, và bằng lòng bỏ tất cả mọi điều khác, coi những điều khác như sư đồ Phaolô nói, như là rơm rác so với sự nhận biết Chúa, sự quý trọng của sự nhận biết Chúa. Thì đó là môn đồ thật của Chúa. Thì một điều nữa, một lần nữa, đó là cái hướng đi, đó là cái chiều hướng bắt đầu. Ai không đi hướng này thì không thuộc về Chúa, ai không đi hướng này không phải là môn đồ thật của Chúa. Khi chúng ta càng đi hướng đó thì chúng ta càng ngày càng kinh nghiệm cái sự thật, cái sự thực hữu của cái sự dấn thân này và cái sự ban cho này trong đời sống của mỗi người chúng ta. Và điểm thứ ba, Chúa nói là ai theo Chúa thì theo cho hết đường, cho tới cuối cùng. Không có theo nửa chừng rồi nghỉ, không có theo nửa chừng rồi nghỉ. Chúa nói là giống như muối vậy. Muối là muối khi nó mặn, không phải là muối hôm nay mặn, ngày mai nó hết mặn, rồi ngày mốt nó mặn lại. Muối không có bao giờ, hễ muối là muối, hễ mà muối không mặn là không phải là muối. Nó giống như muối, nó nhìn xem giống như muối, nhưng mà nó không phải muối, nó chỉ là giả tạo mà thôi. Thì Chúa nói người nào theo ta thì theo là theo cho hết đường, theo cho đến cuối cùng. Vì đây là một cái sự thay đổi của cái bản chất, của cái sự thay đổi của công việc của Chúa làm trong đời sống đó. Chứ không phải là một lúc này có, lúc này không, lúc theo thì lúc không. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất bằng đi thì lấy chỉ làm cho mặn nó lại được. Không dùng được cho ruộng hoặc cho phân, phải bỏ ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Nghĩa là Chúa đang nói về những người đang bệnh, thấy cái bệnh của mình ngặt ngoài tới nỗi bác sĩ cho liều thuốc nào cũng uống cho xong, uống cho hết để được lành bệnh. Thì đây cái người cần Chúa tới nỗi là để giải quyết cái sự cấp bách của đời sống của mình thì để Chúa trên hết, trả mọi giá để theo Chúa và trả trọn thành suốt cả cuộc đời của mình. Và đây là cái sứ điệp mà Chúa rao giảng cho người cho những người đang cần Chúa. Và chúng ta nói là có những người tội nhân, thì ra là tất cả mọi người đều là tội nhân. Nhưng có những người tội nhân thấy nhu cầu của mình cấp bách tới nỗi bằng lòng để Chúa trên hết, bỏ tất cả mọi điều, trả mọi giá để theo Chúa. Và có những người tội nhân không thấy cái nhu cầu này. Và cái sự phân biệt là những người tội nhân thấy nhu cầu thì là những người tội nhân có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi trong Chúa. Những người không thấy nhu cầu thì do là mình là người có tội cũng không thể nào kinh nghiệm được sự tha thứ và sự cứu rỗi ở trong Chúa. Và chúng ta cũng có nói thêm đó là những người mà thật sự tin nhận Chúa thì đời sống được bày tỏ cái sự thay đổi. Thì chúng ta đưa ra những cái thí dụ như là của sứ đồ Matthew, trước đó là người thâu thuế tên là Levi. Sau khi được Chúa gọi là hãy theo ta, thì Chúa gọi cái hãy theo ta là trong cái hình ảnh của cái phần này là hãy bỏ mọi sự nữa mà theo ta, hãy đặt ta trên hết, hãy theo ta cho đến cuối cùng. Thì thì Matthew bước đi trong cái sự dấn thân đó, cách trọn thành trước mặt Chúa. Chúng ta nói về Sa-che cũng có cái sự kinh nghiệm của sự thay đổi sau khi gặp gỡ Chúa, thì ông nói tôi hoàn toàn thay đổi, tôi không sống cái đời sống tôi như lúc trước, tôi sẽ đền bù cho tất cả những người tôi làm cho thiệt hại, tôi sẽ sống chia sẻ gia tài của tôi cho những kẻ nghèo, giúp đỡ những người khác, nghĩa là một đời sống hoàn toàn thay đổi cái mục đích sống, cái giá trị sống, cái con đường sống. Bởi vì bây giờ đây là người được theo Chúa và được thay đổi. Thì đó là cái sứ điệp Chúa dành cho những người có tội đến gần Chúa để mà nghe. Nhưng mà trong cái thái độ của Chúa, khi mà Chúa rao giảng những lời đó, thì Chúa đến trong sự gần gũi với những người này. Chúa đến mà những người Pharisee thấy được thì làm bà mà nói rằng là những người này tiếp những kẻ có tội lỗi và cùng ăn với họ. Cái chữ tiếp này là cái chữ không phải là chỉ tiếp mời vào nhà, nhưng mà nó nói về một cái sự cái thái độ của tâm lòng hết sức là mở rộng, hết sức là yêu mến, hết sức là thân thương, có một cái sự trông đợi dài lâu, có một cái sự chờ đợi, có một cái, tôi dùng cái chữ khắc khoải trong cái sự nối kết này. Cái chữ này được dùng cho ông Simeon khi ông chờ đợi con trẻ, nói về bà Anna sống 84 năm trong đền thờ của Chúa, trông đợi sự cứu rỗi của dân Israel, của Jerusalem. Cái chữ trông đợi này, ngay cả cái sự trông đợi Chúa Tây Lâm ở trong tiết đoạn 2 câu 16, chờ đợi ngày Chúa Tây Lâm, là cái chữ này, là cái chữ tiếp. Tức là cái tâm lòng của Chúa không phải là chỉ nối kết với họ trong một cái nối kết với người nối kết với người có tội để trong một cái khoảnh khắc nhất thời, nhưng ở đây nói cả một cái tâm lòng của Chúa, cả một cái xu hướng của tâm lòng của Chúa, cái sự nối kết mở rộng của tâm lòng của Chúa trong ân điển của Chúa. Và vì thế người Pharisee và các thầy thông giáo thì chống nghịch lại và làm bầm. Chúng ta nói về cái chữ làm bầm thì họ than phiền, họ nói đằng sau lưng Chúa, nhưng mà nói để cho Chúa nghe, giờ là không ra mặt. Cho nên cái chữ ru ri xù xì đó là cái chữ làm bầm này, và chữ than phiền chống đối. Và vì cái sự than phiền chống đối đó, Chúa mới phán cái lời thí dụ trong ba cái thí dụ mà Chúa đưa ra trong Luca đoạn 15 này, để cho thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời, bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và ở đây sự bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời được mặc khải cho chúng ta trong sự vui mừng của Đức Chúa Trời đối với người có tội được cứu. Cho nên chúng ta thấy một cái sự đặc biệt ở đây. Và chúng ta cần nghe những lời này bởi vì Chúa đang nói với lại người các thầy thông giáo và người Pharisee là những điều mà họ đang chống nghịch, những điều mà họ than phiền chính là cái tấm lòng của Chúa, chính là cái bản chất của tấm lòng của Chúa, chính là cái sự mặc khải mà Chúa muốn bày tỏ ra. Chúa nói đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn cho họ biết, đó là những điều mà người chân chiên làm để mà tìm chiên lạc mất, khi người đàn bà làm để tìm mất một đồng, khi mà người cha làm để mà nối kết lại với những người con, là điều mà Chúa làm, là điều bày tỏ ra tấm lòng của Chúa, là điều Chúa muốn mặc khải về chính Ngài. Và chúng ta lắng nghe trong cái sự liên kết với cá nhân của mình, đồng thời chúng ta lắng nghe trong cái sự liên kết trong cái cộng đồng của hội thánh. Tại vì ở trong hội thánh chúng ta nói nhiều về sự cứu rỗi, giảng tin lành, chúng ta nói về công việc truyền giảng, chúng ta nói về những cơ hội như trong mùa Giáng sinh. Nhưng mà điều đo lường không phải là công việc mình làm, điều ở đây đo lường là cái thực chất của tấm lòng của chúng ta đối với những người hư mất là như thế nào. Chứ không phải là vì chúng ta nhiều cái lý do để làm công việc. Nhiều khi chúng ta làm công việc vì sự thỏa mãn cho chính mình, chúng ta muốn hội thánh đông, chúng ta muốn có cái cảm giác là mình thành công, thì tất cả những điều đó nó không bày tỏ ra cái tấm lòng chân thành đối với nối kết với tấm lòng của Chúa. Cho nên tấm lòng của Chúa ở đây được bày tỏ ra trong sự vui mừng của Chúa khi người có tội được nhận lấy sự cứu rỗi. Chúng ta nhìn vào trong cái ba câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy nói rất nhiều về sự vui mừng đó. Chúng ta bắt đầu vào trong câu số 5, thì nó là khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai, đang về nhà kêu bạn hữu hãy chung vui với ta. Rồi được trong câu số 7, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Rồi nói về trong câu số 9 về người đàn bà thì sau khi tìm được rồi thì gọi bầu bạn người lân cận mà rằng hãy chung vui với ta. Rồi trong câu số 10, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Rồi trong cái câu chuyện của người con trai hoang đàng thì câu số 22, người cha bảo đầy tớ rằng hãy mau mau lấy áo túc nhất mặt cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, bắt con bò mập vào thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được, đoạn hòa khởi sự vui mừng. Rồi câu số 31-32, người cha nói với người con là con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Cho nên cái nguyên cả cái câu chuyện này, Chúa đang nói là trong khi họ than phiền, lầm bầm, mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ, Chúa nói là không phải chỉ tiếp không, không phải chỉ ăn không thôi. Đây là bày tỏ ra nguyên cả một cái tấm lòng của Chúa, cái sự vui mừng của Chúa, cái sự thỏa nguyện của Chúa, cái sự đẹp lòng mà Chúa thấy, mà không phải là chỉ vui mừng thôi, sự tung nghĩa là đổ tiệc liên hoan để mà vui vẻ trong cái bày tỏ cái sự vui mừng này. Và đây là tấm lòng của Chúa. Nhưng mà nó có cái tiến trình trong cái câu chuyện này, cho nên chúng ta muốn theo cái tiến trình đó. Thứ nhất là nói về sự hư mất của người tội lỗi. Thứ nhất là chúng ta thấy tội nhân hư mất. Thì ở đây cái sự hư mất của tội nhân thì được so sánh với lại sự một con chiên đi lạc. Ngài bèn phóng với họ là thí dụ này, câu số 3. Trong các ngươi ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm cho con đã mất thì được sao? Rồi ở trong câu số 8, người đàn bà là có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm cho kỳ càng cho kỳ được sao? Rồi câu chuyện của người con trai hoang đàn, người con trai đi, người cha mất con, chờ đợi con về, người con cả ở trong nhà nhưng cũng xa lạ với người cha, coi như cũng mất, không biết có tìm lại được không. Thì chúng ta thấy là con chiên, đồng bạc và những đứa con đều là mất, mất đối với cái sự liên kết, đối với là người làm chủ của đời sống của mình. Con chiên thì lạc mất đối với người chăn, đồng bạc thì lạc mất với là người đàn bà này, những người con thì lạc mất đối với cha. Và chú dùng những hình ảnh đó để nói về cái sự lạc mất của những người tội nhân trong sự liên hệ đối với Đức Chúa Trời. Khi nói về cái sự lạc mất của con chiên thì khi chúng ta đọc những sách vở thì họ có nhiều thứ để nói lắm. Và nhiều khi mình suy nghĩ tới như đó thì thấy nó cũng có lý. Tôi nói là đây là những điều mà mình suy ra mà nó có nhiều sự nguy hiểm. Có người nói là con chiên lạc mất tại vì nó nhìn qua bên cánh đồng bên kia, nó thấy cánh đồng bên kia xanh hơn, nhiều cỏ xanh hơn, cho nên nó bị cám dỗ, nó muốn đi qua bên đó. Có sách thì nói là mấy con chiên thì nó không biết đường nào đi, nó cứ đi cắm mũi xuống nó ăn trước mặt rồi cứ lầm nó đi, cho nên nó chắc chắn là nó phải đi lạc thôi. Có người nói là mấy con chiên này nó hay cãi lời người chăn và nó không có gắn bó với những con chiên khác, cho nên nó thành thật thì nó dễ đi lạc. Có người nói thì chiên là ngu, cho nên nó không biết gì hết trơn, thì chắc chắn nó sẽ đi lạc nếu mà không có người trang bày. Thì trong những cái sự quan sát này cũng có những cái có lý, nhưng mà nó không có cái nào là cái điểm chính hết. Chúng ta rất dễ dàng để mà những cái câu chuyện này lấy những vài điểm nhỏ nhỏ đó nói ra chi tiết rồi áp dụng những cái bài học đó thì cũng nói được chứ không phải không. Nhưng nó không phải là định ý của tác giả, nó không phải là cái vấn đề mà chúng ta chú ý tới. điều mà chú muốn chú ý tới là cái tương phản của cái thái độ đối với người hư mất. À, đây khi chú muốn trả lời với người Pharisee và các thầy thông giáo, à, khi họ lăm băm nói là người này tiếp những kẻ có tội lỗi và cùng ăn với họ, thì chú muốn chỉ ra cái thái độ của Đức Chúa Trời qua thái độ của người chăn, thái độ của Đức Chúa Trời trong sự vui mừng qua thái độ của người đàn bà tìm được đồng bạc, thái độ của Đức Chúa Trời qua người cha tìm lại được người con khi trở về. Và cái sự chú ý là cái sự chú ý đến đó, chứ không phải là chú ý đến những người lạc mất, những con chiên lạc mất, người con lạc mất, đồng bạc lạc mất. Chú ý tới là chú ý tới Đức Chúa Trời trong hình ảnh của người chăn chiên, trong hình ảnh của người đàn bà, trong hình ảnh của người cha, trong sự vui mừng của Chúa khi Chúa tìm được là những người những con chiên lạc mất, đồng bạc lạc mất, người con lạc mất. À, và cái câu trả lời của Chúa đối với những cái sự than phiền của người Pharisee và thầy thông giáo thì rất là đơn giản. Họ nói là người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Thì Chúa mới hỏi rằng trong các ngươi ai là người, trong các ngươi có ai mà không làm cái chuyện này không? Thí dụ như các ngươi là người có 100 con chiên mà một con đi lạc mất thì ngươi làm gì? Các ngươi để mấy con chiên kia lại trong cái chỗ an toàn của nó rồi đi tìm con chiên lạc mất. Đó là chuyện dĩ nhiên, các ngươi làm điều đó. Thì cái chuyện phải hiểu rằng Đức Chúa Trời làm chuyện dĩ nhiên đối với Ngài là những người thuộc về Chúa mà lạc mất thì Chúa cũng sẽ đi tìm. Và Chúa cũng vì họ là những người lạc mất. Rồi trong câu số 8 Chúa là nói về người đồng bà có đồng bạc lạc mất. Có lẽ khi Chúa nói về người chăn đi kiếm những con chiên lạc mất thì những người thanh niên hay là những người đàn ông, những người nam trong cái đám nghe đó thì họ có thể hiểu được và thông cảm được liền, nối kết được liền. Nhưng mà Chúa cũng thấy những người đàn bà, những phụ nữ trong nhóm đó thì Chúa cũng muốn nói cái chuyện mà họ có thể hiểu được liền. Họ hiểu chuyện mất những cái nữ trang trong quan trọng trong đời sống của mình. Thì Chúa hỏi là có ai trong vòng quý bà mà có 10 đồng bạc mà mất 1 đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm kỹ càng được sao? Cái chữ 10 đồng bạc mất 1 đồng thì thấy nó không có gì là quan trọng, không phải là mình có 10 đồng rồi mình mất 1 đồng. Ở đây nó là trong cái truyền thống của người Do Thái đó, khi người phụ nữ lập gia đình đó thì có củ hồi môn nó có một cái vòng, trong đó có 10 cái đồng bằng bạc để mà mình có thể đeo trên trán như thế này. Và khi mình có cái vòng nữ trang để đeo trên trán, của chúng ta thì không đeo trên trán, chúng ta đeo trên cổ. Chúng ta không có đồng bạc, chúng ta có kim cương chẳng hạn. Thì bây giờ so sánh với điều đó, tôi có cái vòng đeo lên cổ có 10 hộp kim cương rất lớn. Tôi thì không biết kim cương với lại thủy tinh nó khác nhau làm sao, nhưng mà có 10 hộp kim cương rất lớn. Sáng ngủ dậy thấy mất hộp thì làm gì? Mà nói ô mình còn 9 hộp đó làm sao? Cứ tiếp tục đeo không? Phải đi tìm chứ. Thì chú nói là cái chuyện dĩ nhiên là khi một người mất chiên thì đi tìm chiên, một người mất cái nữ trang quý giá của mình thì đi tìm cái nữ trang quý giá đó. Rồi chú nói tiếp là một người mà con bỏ nhà đi thì làm gì? Thì chờ con, tìm con trở lại. Một người mà có con ngay bên cạnh mà nó xa cách mình thì làm sao? Thì tìm cách nối kết. Đó là tấm lòng của Chúa, đó là cái sự dĩ nhiên của Chúa, đó là cái điều không có gì thắc mắc hết. Thì đó là cái điểm nối kết quan trọng. Thế là Chúa nói là đây là những người thuộc về Chúa nhưng mà họ bị lạc mất, giống như là con chiên thuộc về người chăn, giống như đồng tiền thuộc về người phụ nữ này, giống như những người con thuộc về người cha. Mà bây giờ nó lạc mất, bây giờ nó bị gãy đổ, bây giờ nó đã đi lạc, bây giờ nó bị mất rồi, thì nói lên cái tấm lòng của Chúa. Đó là cái chuyện dĩ nhiên của tấm lòng của Chúa, cái chuyện bình thường của tấm lòng của Chúa, cái chuyện rất dễ hiểu trong tấm lòng của Chúa. Đó là Chúa tìm những người đang bị hư mất. Nhưng mà cái điểm mà chúng ta muốn so sánh ở đây đó là Chúa đang nói với lại người Pharisee và thầy thông giáo. Đây là chuyện dĩ nhiên, tại sao họ không hiểu? Tại sao họ không thấy đây là cái chuyện dĩ nhiên? Đó là Chúa tìm và cứu những kẻ bị mất, Chúa tìm những người lạc mất. Mà tại sao họ không thấy cái chuyện dĩ nhiên đó? Tại vì tấm lòng của họ nó không nối kết được cái chuyện dĩ nhiên, vì nó rất xa cách, rất là khác biệt với tấm lòng của Chúa. Cho nên cái câu hỏi mà Chúa đưa ra nó không phải là chúng ta có hiểu cái ý nghĩa của cái sứ điệp này không. Và Chúa hỏi rằng chúng ta có thể đo lường được cái tấm lòng của mình với tấm lòng của Chúa trong cái chuyện dĩ nhiên này không? Và đây là cái chỗ mà chúng ta phải đặt để song song với lại cái sự hiểu biết của mình. Đôi khi chúng ta nhìn vào cái câu chuyện này thì Chúa nói đây là cái chuyện dĩ nhiên đối với Đức Chúa Trời. Nó sẽ là những chuyện dĩ nhiên đối với những người thuộc về Đức Chúa Trời, những người được cứu trong cộng đồng, ở trong những người thuộc về Chúa. Những người như là người Pharisee và những người thầy thông giáo thì không thuộc về Chúa, không hiểu tấm lòng của Chúa, xa cách Chúa và đối nghịch với Chúa, cho nên họ không có nối kết được trong cái chỗ quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Chỗ quan trọng là gì? Là nối kết với những người tội nhân hư mất, tìm kiếm những người tội nhân hư mất, vui mừng khi mà họ trở về. Thì cái câu hỏi của Chúa đặt ra và tiếp tục đặt ra cho chúng ta khi chúng ta đi những điểm tiếp, đó là chúng ta so sánh tấm lòng của mình như thế nào. Tại vì khi Chúa nhìn vào tấm lòng của người Pharisee và người thầy thông giáo thì Chúa bèn phán cho họ lời thí dụ này. Chúa phán để mà họ hiểu rằng cái chuyện dĩ nhiên đối với Chúa không dĩ nhiên đối với họ. Và vì thế họ dĩ nhiên không thuộc về Chúa. Cho nên cái chuyện dĩ nhiên đối với chúng ta là cái chuyện hết sức quan trọng để mà nối kết với chuyện bình thường của tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đó là tội nhân hư mất. Và cái điểm Chúa muốn nói tiếp đó là Chúa tìm kiếm những tội nhân hư mất. Đây là chuyện đơn giản và chuyện dĩ nhiên, nhưng mà nó nhấn mạnh về cái chuyện sự tìm kiếm. Những người ở trong cái môi trường của Cựu Ước thì họ hiểu rằng Chúa là đấng giàu lòng tha thứ, Chúa ban cho sự tha thứ tội lỗi. Cái hệ thống thờ phượng qua sinh tế đưa ra cho chúng ta một cái hệ thống mà Chúa ban cho để có thể tội nhân có thể tìm được sự tha thứ. Dĩ nhiên giá nó rất là cao, dĩ nhiên phải có sự đổ huyết, có sự đền tội, có sự thay thế, tất cả để mình nhấn mạnh và chỉ ra về một cái sinh tế mà Chúa sẽ ban cho, đó là chính con một của Ngài. Nhưng mà không phải là vì Chúa ban cho cái môi trường để có sự tha thứ và cái phương tiện để có thể nhận được sự tha thứ và ban cho sự tha thứ đó cách rõ ràng và có cái phương cách để mà nhận được sự tha thứ, không có nghĩa là tội nhân nhận được sự tha thứ. Tại vì có những tội nhân không cần sự tha thứ, không thấy mình cần sự tha thứ, không thấy là cái chuyện tha thứ là cái chuyện quan trọng đối với mình. Có những tội nhân thì không biết về sự tha thứ, có những người không hiểu rằng có sự tha thứ này. Cho nên Chúa làm một cái bước thứ hai, đó là Chúa đi tìm. Chứ không phải là ban cho sự tha thứ rồi để đó là đứa nào muốn tới nhận thì nhận, đứa nào muốn có tới ráng chịu. Chúa tìm những người đang cần Chúa và đây là cái hình ảnh của cái câu chuyện này. Đó là khi một người hư mất thì Đức Chúa Trời dĩ nhiên đi tìm. Không phải là chỉ Chúa nhận biết cái sự đau đớn của cái sự mất mát này, nhưng mà Chúa đi tìm. Thì ở đây Chúa đưa ra cái hình ảnh đó rất là rõ ràng, đó là trong các ngươi ai là một người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Rồi nói về người đàn bà thì có 10 đồng bạc mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Ở đây trong những cái cách viết này nó nhấn mạnh không phải là chỉ là cái sự dĩ nhiên của sự đi tìm, nhưng mà cái tiến trình của sự đi tìm, cái chi tiết của sự đi tìm, cái sự dấn thân của sự đi tìm này. Và nó bắt đầu với cái sự thương xót của Chúa, tấm lòng thương xót của Chúa đối với những con chiên hư mất. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 tới câu số 38, và phần kinh thánh này cũng được nhắc lại nhiều lần ở trong kinh thánh, đó là sự Chúa động lòng thương khi Chúa nhìn đến đoàn dân đông như là con chiên không có người chăn. Ở đây thì nói Đức Giê-xu đi khắp thành các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Hãy bèn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Chúa bắt đầu bằng bày tỏ tấm lòng của Chúa, đó là Chúa động lòng thương khi Chúa nhìn đoàn dân đông như tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Chúa nhìn vào cái sự tan lạc của họ và Chúa động lòng thương. Có một cái sự nối kết giữa tấm lòng của Chúa đối với cái sự lạc mất của những người không có Chúa. Nhưng mà đây Chúa nói thêm là những người thuộc về Chúa cũng phải có tấm lòng như vậy. Những người được cứu, những người môn đệ của Chúa không phải chỉ là biết về vấn đề đó thôi, nhưng mà chính lòng họ cũng phải được có cái sự nối kết với tấm lòng của Chúa. Cho nên Chúa phán cùng các môn đồ rằng mùa gặt thật trúng, xong con gặt thì ít. Nghĩa là cái nhu cầu của những người hương mắc này quá lớn thì phải làm gì? Vậy xin kẻ Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Chúa nói về cái thứ tự ưu tiên của tấm lòng của Chúa và sự thương xót mà Chúa bày tỏ với đoàn dân bị tan lạc. Thì Chúa nói là những người mà thuộc về Chúa, môn đồ của Chúa, họ cũng phải hiểu vấn đề này. Khi họ nhìn vào trong cái sự tan lạc của đoàn dân đông, thì họ thấy nguyên cả một cái nhu cầu lớn giống như là mùa gặt thật chín mà không có đủ người để đi ra đáp ứng vào cái nhu cầu này, thì họ phải làm gì? Họ phải tham dự vào trong cái sự bày tỏ của cái sự quan tâm đó. Họ phải bày tỏ ra cái sự nối kết với tâm lòng của Chúa. Vì họ là sao? Vì họ là môn đồ Chúa. Cho nên Chúa hỏi là các ngươi cũng phải có quan tâm, và các ngươi quan tâm tới nỗi các ngươi cầu xin, các ngươi tìm kiếm giống như là Chúa tìm kiếm, giống như là sự thương xót của Chúa. Thì Chúa tìm kiếm những người để mà Chúa sai vào trong, sai con gạt đến trong mùa của mình. Thì Chúa sẽ sai ai và tại sao Chúa phải sai thêm? Chúa sẽ sai những người nối kết với tấm lòng của Chúa, là những người thấy được nhu cầu, những người đứng chung với chủ của mình ở trong cái chỗ là có mùa gạt, và mùa gạt đó là cái nhu cầu của những người đang lạc mất. Cho nên điểm đầu tiên là chúng ta thấy là có cái sự nối kết trong cái chiều hướng của thứ tự ưu tiên của tấm lòng. Thứ tự ưu tiên của tấm lòng của Chúa, khi Chúa thấy dân bị tan lạc thì cái tấm lòng của Chúa nó động lòng thương, nó dao động, nó mình kêu bằng nó bị đau đớn như là đứt ruột vậy. Chữ dùng rất là lớn, nghĩa là có một cái gì nó xoáy động trong Chúa một cách rất là sâu xa. Thì dùng cái chữ thứ tự ưu tiên ở cái chỗ đó là với những người theo Chúa thì nó cũng phải đặt để một cái sự khẩn trương trong cái thứ tự ưu tiên khi nhìn thấy cái nhu cầu của những người cần Chúa. Thứ hai là vấn đề công khó hay là cái giá phải trả để có thể thực hiện cái công việc này. It's about effort. Ở đây thì nói rằng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao, để thắp đèn quét nhà kiếm kỹ càng cho kỳ được sao. Ở đây thì nói là phải cho làm cho kỳ được, tìm cho ra, làm cho xong, phải bỏ những con khác, 99 con còn lại để mà đi tìm, phải thắp đèn quét nhà, phải kiếm cho kỹ càng, nghĩa là nói về cái sự cố gắng, nói về cái công việc phải làm. Cho nên nói thẳng về trong cái sự nối kết đối với chúng ta là những người mà Chúa nói là phải quan tâm, phải có thứ tự ưu tiên, thì nó sẽ đụng tới thời khóa biểu của chúng ta, nó sẽ đụng tới thời gian của chúng ta, đụng tới công khó của chúng ta, sẽ làm sai trật những cái hoạch định của mình, sẽ có giá mình phải trả, phải có cái sự đau đớn hay là cái sự thất vọng khi mình nghĩ là mình đã tìm được con chiên rồi, nó bỏ chạy mất, mình tưởng là đem nó về được rồi nó lại đi hoang trở lại. Thì đây cũng có nói về những cái giá cả đó. Thì chúng ta thấy những cái hình ảnh mà nói về người chăn chiên đi tìm chiên, thì có những cái painting, có những cái tác phẩm mà chúng ta thấy là đi qua núi, qua đèo, đi qua những cái gành đá khó khăn, đi vào trong đêm đen, nghĩa là cái hình ảnh nói về những cái công khó mà phải thực hiện. Thì thế đây cái công khó đó không phải là chỗ mà đi xa không mà thôi. Ở đây thì trong cái hình ảnh của Chúa, khi mà Chúa tìm kiếm thì cái câu mà người Pharisee và người thông giáo đó là tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Nghĩa là không phải là cần đi đâu xa, những cái chỗ mà trong cái sự nối kết bình thường, trong cái chỗ liên hệ phải có. Có thời giờ để đi ăn, có thời giờ để tiếp nối, có thời giờ để nói chuyện, có thời giờ để mời về nhà. Tất cả những điều đó là trong cái công việc của cái sự tìm kiếm nó phải có. Nếu mà mình chỉ nói là tôi có nặng lòng mà không thấy làm công việc gì hết, tôi thấy cũng động lòng thương xót nhưng mà không thấy làm gì hết, thì những cái đó nó chỉ là cái sự giả tạo mà thôi. Tại vì cái sự động lòng đó nó phải ra cái công việc. Và đây cái công việc của người chăn chiên là để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã lạc mất cho kỳ được. Cái công việc của người đồng bạc mất đồng bạc đó là thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho xong. Cái hình ảnh của người đồng bạc này thì tác giả Luca viết một cách rất là chi tiết. Đó là trong cái nhà của người ở Trung Đông thì nó không có nhiều cửa sổ, trong nhà nó tối lắm. Thường thì chỉ có cửa trước rồi có một cái cửa sổ bên cạnh. Trong nhà nó tối cho nên muốn mà tìm cái gì cho nó như là đồng bạc mất ấy, thì phải thắp lên cái đèn rồi bắt đầu từ một cái góc nhà quét cho sạch từng cái góc đó, đi ra từ từ kỹ lưỡng từng bước một, từng chỗ một, xem xét từng cái những cái rác rến hay là những cái điều bụi bặm từng chỗ một. Nghĩa là có một cái tiến trình rất là kỹ càng để có thể đi qua. Cho nên chúng ta cũng có thể dùng một cái chữ nữa là cái chữ dấn thân, một cái commitment. Và không phải là chỉ làm một lần mà thôi hay là làm cho có mà thôi. Ở đây thì nó là cho kỳ được, đi tìm cho kỳ được và quét nhà để tìm kiếm kỹ càng cho kỳ được. Cái chữ kỳ được là làm sao? Nghĩa là cho tới khi ra làm cho xong. Chứ không phải là mình cảm động chút xíu cái mình ra mình làm được một hai lần cái mình thấy thôi mệt rồi thôi nghỉ, nó tốn kém quá mất công quá thôi nghỉ. Không, làm cho nó kỳ được, làm cho nó xong, có một cái thái độ đó. Tại vì có một sự hiểu biết của tấm lòng của Chúa, đó là cái nhu cầu của chiên đi lạc nó rất lớn, mà cái sự hủy hoại của những con chiên đi lạc mà không được tìm về, không được kiếm ra đó, thì là nó đưa tới sự chết, sự hủy hoại của con chiên đó. Cho nên phải có sự khẩn trương, phải có thứ tự ưu tiên, phải có công khó, phải có một hệ thống kỹ càng để mà tìm, có một cái sự dấn thân tìm cho kỳ được, tìm cho ra, tìm cho xong, cho đến khi giải quyết vấn đề. Thì đó là mới nói là một cái tiến trình của sự quan tâm. Ở trong Jeremy đoạn 50 câu số 6 thì Chúa nói về cái tình trạng của con chiên của Chúa, nói về dân của Chúa. Thì Chúa nói rằng dân ta vốn là một bầy chiên lạc mất, những kẻ chăn làm cho lộn đường để chúng nó lầm lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an nghỉ. Nghĩa là Chúa nhìn vào dân sự Chúa thì Chúa nói những con chiên của Chúa nó như là những con chiên đi lạc lên núi, nó đi lang thang chỗ này chỗ kia, lên núi qua trên núi qua gò, không có chỗ nào để mà an nghỉ hết. Rồi trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu số 5 câu số 6 Chúa nói là vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc, đã tan lạc thì chúng trở nên mồi cho hết thảy loại thú ngoài đồng. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi điều cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Và cái câu mà Chúa nói chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm, thì một câu mà Chúa muốn nói với lại những người thuộc về Chúa, nói với các tiên tri của Chúa, nói với những người mà Chúa sai phái, đó là họ phải tham dự cùng với Chúa, đứng chung với lại cái tấm lòng của Chúa. Khi tội nhân hư mất, những con chiên bị lạc mất, thì Chúa đi tìm. Và Chúa đi tìm vì Chúa muốn là những người hiểu tấm lòng của Chúa cũng đi tìm, cũng tham dự với Chúa, cũng hiểu cái vấn đề này. Thì chúng ta thấy được là chính Chúa trong sự tìm kiếm của Chúa đã trả những cái giá rất là rõ ràng chúng ta có thể thấy được cái những cái hình ảnh này ở trong cái công việc tìm kiếm của Chúa Giêsu của mỗi chúng ta. Chúa giống như là người chăn đi ra tìm kiếm chiên lạc, rồi khi mà tìm kiếm chiên lạc rồi thì bỏ vác trên vai khiêng nó về. Cái hình ảnh rất là đơn giản đó, chúng ta cũng thấy được cái hình ảnh của sự gánh cái gánh nặng của con chiên, gánh cái sự yếu đuối của con chiên. Cái vấn đề là tìm cứu đem về, tất cả là công việc của người chăn chiên, và con chiên chỉ hưởng được những điều đó, còn cái giá trả là thuộc toàn nơi người chăn chiên. Chúng ta nói về Chúa Giêsu mang trọn cái gánh nặng của tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Chúa, để chúng ta được nhận được sự cứu rỗi. Tất cả những cái gánh nặng tội lỗi của chúng ta được giao phó trên Chúa, được chồng chất trên Ngài. Trong Tông Giăng đoạn 10 câu 11 thì Chúa nói rằng ta là người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Câu 14-15 Chúa nói tiếp, ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy, ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ở đây nó là cái sự tìm kiếm của Chúa, không phải chỉ đi tìm không khó không mà thôi, tìm kiếm đến chỗ phó sự sống mình. Và trong hình ảnh trong Ê-sai đoạn 53 là một hình ảnh chúng ta rất là quen thuộc, nhưng mà nhắc lại chúng ta ở trong cái chỗ là con chiên đi lạc và cái giá mà Chúa phải trả để đem chúng ta trở lại đối với Chúa. Câu số 5, câu số 6 Ê-sai 53: những người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Chúng ta đi lạc ai theo đường nấy, mà để trả cái giá chúng ta trở về thì tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đều chất trên người. Người chăn đi tìm kiếm chiên lạc này, và khi đem chiên về vác trên vai để đem về thì đưa ra cái hình ảnh ở đây là tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đều chất trên người, cho chúng ta thấy là cái giá phải trả trong cái sự tìm kiếm chiên này. Người Pharisee không thấy những điều này, không nối kết những điều này, không có động tâm tới vấn đề này, và cái sự sai trật này không phải là chỉ sai trật trong cái sự liên hệ của họ đối với những người có tội, những người hư mất, nhưng mà nó trở thành một cái vấn đề kinh khủng giữa họ đối với chính Chúa. Bởi vì họ không thấy được cái hình ảnh của Chúa quan tâm đến những người hư mất, cho nên họ cũng không quan tâm tới sứ điệp tin lành để tìm kiếm những người hư mất. Và họ cuối cùng, chính họ không thể nghe được sứ điệp tin lành, cũng không nối kết được sứ điệp tin lành, bởi vì họ không có cái sự quan tâm tới sự hư mất, bởi vì không có sự quan tâm tới sự hư mất của người khác, không quan tâm tới sự hư mất của chính mình. Chính họ cũng không thể nghe được cái sứ điệp tin lành, là sứ điệp mà Chúa ban cho để tìm kiếm những người hư mất, là những người hãy theo ta, đặt ta trên hết, trả mọi giá mà theo ta và theo ta cho đến cuối cùng. Và bởi vì họ không nhận, không thấy được Chúa, không có quan tâm đến Chúa là đấng yêu thương những người hư mất, và những người Chúa sai con một của Ngài để tìm kiếm những người hư mất, họ trở thành cái chướng ngại vật của sự tìm kiếm của Chúa đối với người hư mất. Và không phải chỉ là trở thành chướng ngại vật đối với cái tiến trình của Chúa tìm kiếm những người hư mất, họ chống lại cái con đường tìm kiếm của Chúa với người hư mất, và họ đẩy Chúa ra khỏi đời sống của họ, đẩy ra khỏi và họ từ khước sự tìm kiếm của Chúa đối với chính họ, và tâm lòng của họ trở thành chai lì trước mặt Chúa. Cho nên cái tiến trình của sự chai lì này là một cái tiến trình hết sức là kinh khủng, và chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta không thấy được tâm lòng tìm kiếm của Chúa thì chúng ta không trở thành người tìm kiếm. Và khi chúng ta không nối kết được với tấm lòng tìm kiếm của Chúa thì chúng ta không nối kết được với sứ điệp tìm kiếm của Chúa là sứ điệp phúc âm. Và vì thế đời sống của chúng ta sẽ trở thành chống đối và chống nghịch, và không phải chỉ chống đối và chống nghịch mà trở thành từ khước những điều mà Chúa muốn làm và từ khước chính mình Chúa. Cho nên với người Pharisee, các thầy thánh giáo này, họ không thấy được cái nhu cầu của những người có tội. Cho nên họ không thấy là Chúa cần thiết để mà đi tìm kiếm những người có tội. Và khi Chúa tìm kiếm những người đó thì họ chống nghịch lại với cái tiến trình đó, và chống nghịch tới nỗi chống nghịch cả Chúa, chống nghịch tới cái chỗ là giết Chúa và đóng đinh Chúa, khước từ ngay cả sự ban cho của Chúa tìm kiếm họ. Và chúng ta cần ngừng lại ở đây để hiểu biết rằng cái thái độ của chúng ta đối với những người hư mắc, nó bày tỏ ra cái thái độ hiểu biết của chúng ta về ân điển Chúa cho chính mình. Tại vì những người hiểu biết cái sự hư mất của những người khác, thì những người đó đã hiểu biết rằng chính mình là người hư mất và đã được tìm được, và những người đáp ứng lại với sự tìm được của Chúa cho chính mình là những người đi tìm kiếm những người hư mất. Tại vì ở đó là cái sự nối kết, là cái tấm lòng của Chúa không phải là tấm lòng của một người xa lạ. Cái tiến trình tìm kiếm của Chúa không phải là cái chuyện của Chúa mà thôi, nhưng nó là cái chuyện của mình, và nó là cái chuyện của tấm lòng của mình, bởi vì mình là những người được Chúa tìm, Chúa cứu, và đã được nối kết với lại cái tấm lòng của Chúa và cái ân sủng của Chúa và sự vui mừng ở trong Chúa. Sứ đồ Phaolô, ông luôn luôn ngạc nhiên trong cái chỗ Chúa đã tìm ông, đã cứu ông và đã đem ông trở lại trong Chúa. Và ông dâng cả cuộc đời của mình để sống cho Chúa và sống cho cái sự tìm kiếm của Chúa. Và ông nói như thế này đối với Timothy ở trong Timothy nhất. Timothy nhất đoạn 15, đoạn 1 câu số 15. Hôm nay Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để tìm để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ tội đó ta là đầu. Ông hiểu vấn đề của sự tìm kiếm của Chúa, ông hiểu cái nhu cầu của ông. Ông nói là Chúa đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đây là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọng vẹn nhận lấy, trong những kẻ có tội đó là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nghĩa là không phải ta chỉ biết là ta là những kẻ tự là đầu thôi, nhưng mà ta đã đổi ơn thương xót, thì sao thì đời sống của ta dành cho Chúa Giêsu, để qua ta, trong ta là người có tội mà Chúa đã tìm và cứu để đem về, thì dùng ta làm gương để cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Ông cũng đứng vào trong sự tham dự của cái công việc của Chúa. Ông giao phó đời sống của mình để được Chúa sử dụng để đi tìm kiếm những người có tội và đem họ vào trong sự tin nhận Chúa. Rồi ông đưa ra sự tôn quý vinh hiển thuộc về Chúa đời đời vô cùng, muôn đời không hề hư nát, không thấy được Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Như vậy thì chúng ta có thể đo lường cái tấm lòng của chúng ta trong cái thái độ với công việc tìm kiếm của chúng ta đối với những người hư mất nữa. Nếu chúng ta nói là chúng ta là những người được cứu và những người Chúa đã tìm về, thì chúng ta cũng phải đo lường được cái thái độ của chúng ta trong cái sự phản ảnh hay là phản chiếu lại cái tấm lòng của Chúa tìm kiếm chúng ta, trong sự tìm kiếm của tấm lòng chúng ta đối với những người hư mất. Bởi vì đó là cái sự nối kết của ân sủng của Chúa tuôn chảy trong tấm lòng của những người mà Chúa cứu. Còn nếu mà chúng ta chỉ giống như là nói trên miệng mà thôi, hay là cái công việc mình làm không phải là vì cái nhu cầu của người cần được cứu, nhưng mà vì cái nhu cầu của mình cần làm công việc của hội thánh, mình cần làm sự truyền giảng, mình cần tổ chức những chương trình, nhưng mà nó không ra từ cái tấm lòng tìm kiếm cả tội nhân và nối kết với tấm lòng của Chúa, thì mình giống như là làm công đức vậy, là làm những công việc từ thiện giống như chuyện cứu người, nhưng mà không phải làm vì cái người đó, mà làm vì chính mình, làm cho mình, mà làm cho nên cái sự sai trật giống như là của người Pharisee và các thầy thông giáo, nghĩa là họ theo Chúa cho chính mình, tới hồi trong cái tiến trình theo Chúa cho chính mình đó, họ khước từ cả Chúa lẫn cái tấm lòng của Chúa và cái sự liên hệ đối với Chúa, và họ đứng riêng một chỗ riêng mình mà thôi, và cắt đứt ra khỏi Chúa. Cho nên đây là một cái chỗ đo lường hết sức là quan trọng cho chúng ta. Đó là tội nhân hư mất và Chúa tìm kiếm, và những người ở trong Chúa, những người mà Chúa đã tìm được thì cũng là những người tìm kiếm với Chúa trong cái tiến trình này. Vì sao? Vì hiểu rằng thiên đàng đang mừng vui về những người được cứu. Đây là vấn đề nãy chúng ta có đưa ra, thì đây là cái sự nhấn mạnh của phần kinh thánh này. Như chúng ta đã nói, khi nói về sự khi tìm kiếm được trong câu số 5, thì vui mừng vác nó trên vai về nhà kêu bằng hữu kẻ lân cận, hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên lạc mất. Rồi Chúa nói trên trời cũng vậy, đây là thái độ của Chúa và sự vui mừng ở trong của Chúa đối với tội nhân. Thiên đàng cũng vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ tội nhân ăn năn hơn là 90 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Rồi nói về người đàn bà, thì khi tìm được rồi, họ gọi vào bạn lân cận mình mà rằng hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đàn bà bị mất. Chúa so sánh với sự vui mừng của Đức Chúa Trời, đã nói cùng các người trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ tội được ăn năn. Chúng ta đã nói về hãy ăn mừng, con ta đã chết bây giờ lại sống. Họ mở tiệc liên hoan, mở tiệc ăn mừng. Rồi Chúa thuyết qua người cha thuyết phục với người con, là người có cái thái độ giống như người Pharisee, là tại sao phải ăn mừng. Thì Chúa nói là nên dọn tiệc và vui mừng, phải dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, và được mất mà lại được thấy được. Ở đây nói về cái sự vui mừng ở trong Chúa là một cái sự mặc khải của tấm lòng của Chúa đối với những người tội nhân được hư mất, bị hư mất và được tìm lại về. Nhưng có một cái chi tiết hết sức là lý thú ở đây mà cũng cần thiết để mà chúng ta thấy được. Đó là trong câu số 10, ta nói cùng các ngươi trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội được ăn năn. Khi chúng ta đọc ở phía trên thì câu số 7 thì nói là ta cũng nói các ngươi trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn. Thì nói cái sự vui mừng ở trên trời đó tương tự như cái sự vui mừng của người chăn chiên, cho nên nói về cái sự vui mừng của chính Chúa ở trên trời. Ở trong câu số 10 thì nói rằng trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy. Khi mà mình nghe cái câu đó, mình đọc câu đó nhanh đó, in the presence of the angels of the Lord, mình nghĩ rằng thiên sứ là những người tung hô vui vẻ mừng rỡ cho một kẻ có tội được ăn năn. Thì họ có những điều đó, nhưng mà trước hết là trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy. Nghĩa là trong sự hiện diện của các thiên sứ thì có cái sự vui mừng, chứ không phải là các thiên sứ làm ra sự vui mừng, mà trong cái sự hiện diện của các thiên sứ, nghĩa là in the presence of the angels, trong cái sự hiện diện của các thiên sứ có sự vui mừng. Thì các thiên sứ này ở trong sự hiện diện của Chúa, đứng trước mặt Chúa, tức là trước mặt các thiên sứ là Chúa, và trước mặt của thiên sứ là Chúa, và Chúa là cái nguồn cội của sự vui mừng. Nghĩa là ở đây có một cái hình ảnh rất là đặc biệt, đó là ở trên thiên đàng, khi sự vui mừng của Chúa nó bùng nổ ra với cái sự vui mừng của người của khi người có tội được ăn năn trở về, thì cái sự bùng nổ của sự vui mừng của Chúa nó lan ra, hay mình dùng cái chữ nó lây ra, và nó nối kết với tâm lòng của các thiên sứ đứng xung quanh trong sự hiện diện của Chúa, và họ cũng bắt lấy cái sự vui mừng đó, họ nhận lấy cái sự vui mừng đó, và họ cũng đứng vào trong cái sự vui mừng của Chúa, và họ cũng mừng rỡ cho cả có tội được ăn năn. Và con dân Chúa trên trời là hội thánh Chúa, những người thuộc về Chúa cũng đứng ở trong cái chỗ vui mừng đó. Cho nên nếu mà tôi có dùng cái chữ rất là đơn giản, đó là sự vui mừng của Chúa là một sự vui mừng hay lây, nó lan ra và là một cái sự dĩ nhiên của những người biết Chúa, thì những người sẽ đứng trong cái sự vui mừng của Chúa, tham dự trong cái sự vui mừng đó, không chỉ là tham dự trong cái sự vui mừng của cái kết quả đó, nhưng của nguyên cả cái tiến trình của tìm kiếm tội nhân hư mất để có thể nhận được cái sự vui mừng của trong Chúa. Và thiên đàng thì toàn đông đầy cái sự vui mừng của chính Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, khi mà Chúa ban thưởng với những đầy tớ nghe lành và trung tín, thì nói sao? Hãy vào và hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Nghĩa là vào trong sự thiên đàng và cái kinh nghiệm mà gần gũi với Chúa hơn hết là chia sẻ được cái sự vui mừng của Chúa. Hãy đến và bước vào trong sự vui mừng của Chúa ngươi. Thì ở đây Kinh Thánh trình bày cái sự vui mừng mà lớn hơn hết và bày tỏ rõ ràng hơn hết của tâm lòng của Chúa là cái sự bày tỏ của tâm lòng của Chúa đối với tội nhân hư mất được trở về trong Chúa. Thì có hai điều mà chúng ta muốn suy nghĩ ở đây. Tại sao những cái sự vui mừng này? Tại vì đây là chuyện quan trọng đối với Chúa, một cái sự nối kết với bản chất của Chúa. Bản chất của Chúa đầy lòng thương xót, bản chất của Chúa đầy ân sủng, bản chất của Chúa đầy sự tốt lành. Và những điều này nó tóm tắt ở trong một cái chỗ bày tỏ ra, đó là cái sự vui mừng của Chúa khi ân sủng của Chúa tìm kiếm được những người tội nhân hư mất, đem họ về trong sự liên hệ đối với Chúa, cho họ kinh nghiệm được tình thương của Chúa, cái sự ban cho nhưng không của ân sủng Chúa, và tấm lòng của Chúa vui mừng trong đó. Bày tỏ ra chính Chúa là ai, bản chất của Chúa như thế nào. Và nếu mà chúng ta chỉ ngừng lại để mà suy nghĩ rằng Chúa vui mừng, mà không phải là Chúa vui mừng âm thầm trong tấm lòng, Chúa vui mừng một cách bùng nổ bày tỏ ra đến nỗi cả thiên đàng được trang hòa sự vui mừng của Chúa, các thiên sứ tắm gội ở trong cái sự vui mừng của Chúa, và tất cả thiên đàng tràn dâng cái sự vui mừng của Chúa. Mình tưởng tượng rằng khi mình tin Chúa, khi mỗi người chúng ta tin Chúa, thì thiên đàng bùng nổ trong sự vui mừng. Đó là điều rất là đáng chú ý tới và đáng ngạc nhiên để mà nói về cái tấm lòng của Chúa đối với tội nhân. Sự vui mừng của Chúa, sự thỏa lòng của Chúa, sự thích hợp với bản chất của Chúa khi ân sủng của Chúa thực hiện cái công việc cứu rỗi đời đời của Chúa trong đời sống của người tội nhân. Cho nên khi chúng ta đối diện với điều đó thì chúng ta phải chỉ có một điều có thể đáp ứng được, đó là chúng ta cúi xuống trước mặt Chúa, quỳ xuống trước mặt Chúa, tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa vì tấm lòng kỳ diệu của Chúa đối với chúng ta, sự vui mừng của Chúa trên sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta phải ăn năn trước mặt Chúa là tấm lòng của chúng ta nhiều khi không nối kết được, hay là không xứng đáng được gì với cái sự ban cho dồi dào này của Chúa. Và chúng ta nối kết với Chúa trong sự vui mừng đó, và chúng ta yêu mến Chúa, biết ơn Chúa, thờ phượng Chúa trong sự đáp ứng với niềm vui mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà đồng thời chúng ta phải so sánh như là Chúa đang đặt cái vấn đề mà Chúa muốn người Pharisee và thầy thông giáo để mà đo lường cái tấm lòng của họ và cái thái độ của họ đối với những người hư mất, xem họ có nối kết, có phản ảnh được thế nào cái tấm lòng của chính Đức Chúa Trời hay không. Thì để mà họ có thể đo lường tấm lòng của họ thì Chúa bày tỏ ra một cái bức tranh về Đức Chúa Trời, về sự vui mừng của Đức Chúa Trời, về người có tội được cứu và sự vui mừng của Chúa khi họ được trở về trong nước Chúa. Thì chúng ta hỏi rằng vấn đề người có tội được cứu quan trọng với chúng ta như thế nào? Cái điều đó nó không phải là chỉ quan trọng trong lý thuyết mà thôi, tại vì Chúa không nói về vấn đề lý thuyết, vấn đề hiểu lẽ đạo hay không. Chúa nói cái sự vui mừng của tấm lòng của mình nó nối kết như thế nào, nó bày tỏ cái sự thực hữu đó ra sao. Thì đây là một điều đo lường rất chính xác về cái sự thực hữu của chúng ta trong sự hiểu biết Chúa và trong sự chia sẻ tấm lòng của Chúa và trong cái sự thực hữu của ân điển Chúa trong đời sống của chúng ta. Nếu mà sự vui mừng của chúng ta nó chỉ đến từ những chuyện trong đời này, những chuyện rồi sẽ chóng qua, những phước hạnh đến rồi đi, thì dầu những điều đó nó có trong đời này thì nó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Hay là chúng ta tìm được cái sự vui mừng trong tâm lòng của Chúa, trong cái sự cứu rỗi của người đang bị hư mất và bây giờ được tìm kiếm ân điển của Chúa, được chinh phục bởi lẽ thật của chính Chúa Giêsu, đáp ứng lại với Chúa và nối kết với tâm lòng của Chúa, và tâm lòng của Chúa tràn dâng sự vui mừng và chúng ta cũng tràn dâng sự vui mừng. Và như chúng ta nói, cái sự tràn dâng sự vui mừng đó không phải là chỉ trong cảm xúc, nó ra trong cái thái độ sống, trong cái thứ tự ưu tiên trong đời sống, trong giá phải trả, trong hướng phải đi, tất cả những điều đó bày tỏ ra là chúng ta có tâm lòng của Chúa đối với chúng ta. Thì hai điều này nó được đặt để song song là những người không có tấm lòng của Chúa thì giống như người Pharisee, càng ngày càng xa Chúa hơn, càng ngày càng cách biệt Chúa hơn, đẩy Chúa ra khỏi đời sống, đẩy ra khỏi chương trình của mình và đẩy Chúa ra khỏi chỗ đến nỗi chống nghịch Chúa, chống nghịch đến nỗi từ bỏ Chúa, khước từ Chúa và giết Chúa đi. Đó là một, đó là một cái, một, một cái, một cái sự thực hữu mà Chúa đo lường trong cái phương diện, và Chúa không đo lường là họ phản đối Chúa như thế nào, Chúa không đo lường là họ chống nghịch Chúa ra sao, Chúa đo lường là tâm lòng của họ đối với người hư mắc ra như thế nào. Bởi vì cái sự đo lường đó là sự đo lường chính xác, sự đo lường rõ ràng. Nó một là nối kết với tâm lòng của Chúa, hai là nó chống nghịch lại với tâm lòng của Chúa. Cho nên để chúng ta có thể vừa vui mừng ở trong Chúa vì sự vui mừng của Chúa ban cho chúng ta trong sự cứu rỗi của chính mình, để thờ phượng Chúa, biết ơn Chúa, vừa đo lường cái sự thực hữu của chúng ta trong đức tin, trong sự liên kết của chúng ta đối với Chúa, tôi đặt một câu hỏi rất đơn giản là cái sự quan tâm của chúng ta đối với người hư mất, những người trong đời sống của chúng ta mà chúng ta biết rằng đang hư mất, cái sự quan tâm của mình đối với họ như thế nào. Và hỏi câu hỏi đó không là chúng ta có thể thấy được là mình đang đứng chỗ nào trong sự liên hệ đối với Chúa, cái sự cần thiết của sự phản ánh tâm lòng của Chúa trong ân điển của Chúa càng thêm trong đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta đã có chỗ bắt đầu, chúng ta thấy hồi trước không quan tâm, bây giờ bắt đầu quan tâm, hồi trước thì không trả giá, bây giờ bắt đầu thấy càng ngày càng trả giá hơn, hồi trước thì không ấy, không khó, cũng chẳng thấy cái sự tìm kiếm, bây giờ thấy bắt đầu hơn, thì chúng ta nói xin sự vui mừng của Chúa càng ngày càng trang hòa trong đời sống của con, để con đi phản ánh Chúa càng thêm, nối kết với Chúa càng nhiều hơn, và thi hành cái công việc mà Chúa đang thi hành, đó là tìm kiếm những tội nhân hư mất để trở về với Chúa. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng hồi nào giờ cũng vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách, nói trong lý thuyết thì có, nói trong gọi là lẽ đạo thì có, nhưng thực sự cái sự đo lường của sự vui mừng kinh nghiệm đó nó không càng ngày càng trang trí hơn, không càng ngày càng mạnh mẽ hơn, thì chúng ta phải nhìn lại coi chừng mình là người Pharisee, coi chừng mình là thầy thông giáo đứng ngay bên cạnh Chúa mà không có tấm lòng của Chúa, nghe tiếng Chúa gọi mà chính mình không đáp ứng được, bởi vì chính mình đã cắt bỏ khỏi tấm lòng vui mừng của ân điển Chúa đối với người có tội. Cho nên chúng ta hỏi câu hỏi này với sự vui mừng của những người được cứu đang tham dự trong cái chương trình cứu rỗi của Chúa, và hỏi câu hỏi này để cẩn trọng trong chỗ đang bị cứng lòng chăng, đang bị xa cách chăng, đang bị mất mát chăng. Xin chúng ta cầu nguyện với nhau, nối kết với nhau, chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng Chúa. Tấm lòng của chúng ta đối với người hư mất có phản ánh được tấm lòng của Chúa hay không?